Việt Nam lần đầu tiên ra mắt công chúng hệ thống tên lửa đạn đạo SCUD, được coi là duy nhất và mạnh nhất ở Đông Nam Á, theo truyền thông trong nước. Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD của Việt Nam được ra mắt tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng Toàn dân vừa qua ở Hà Nội. Bản tin ra hôm 6 tháng 1 của Vietnamnet cho biết mặc dù đã có trong biên chế từ lâu, song đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo SCUD được công khai ra mắt ở Việt Nam hôm 23 tháng 12. Các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD ban đầu được Liên bang Xô Viết phát triển trong thời gian chiến tranh lạnh theo The National Interest. Sau 6 thập kỷ, các phiên bản của SCUD đã được nhân lên trên toàn cầu, hiện diện trong các loại tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên cho tới Iran. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình và Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, được Vietnamnet trích dẫn, Việt Nam nhận được một số bệ phóng di động cùng hàng chục quả đạn SCUD-B vào năm 1981. SCUD được Liên Xô xuất khẩu cho rất nhiều quốc gia đồng minh trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, theo báo mới. Loại tên lửa này chính gốc có tên R-11 với phiên bản đầu tiên và R-17 sau này đổi thành R-300, Airbus phiên bản sau. Tuy nhiên cả thế giới vẫn quen gọi với cái tên SCUD do NATO đặt cho loại tên lửa này. Cũng theo SIPRI, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hỏa Tinh 6, một phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu SCUD-C với tầm bắn lên tới 600 km. Số tên lửa SCUD phiên bản B và C được coi là một trong những vũ khí uy lực của lực lượng pháo binh Việt Nam hiện nay. Theo An ninh Thủ đô, đến thời điểm này Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD trong biên chế. Cũng vào tháng 12 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên công khai hệ thống tên lửa phòng không Spider mà báo chí trong nước gọi là sát thủ, mua từ Israel. Trong vài năm gần đây, truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin về việc Việt Nam sở hữu tên lửa phòng không Spider hiện đại từ Israel, nhưng không có bất cứ hình ảnh chính thống nào về các tổ hợp này được công khai. Việt Nam trong một thập kỷ qua đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sức mạnh trong khu vực. Dữ liệu của SIPRI cho thấy chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ vào năm 2006 lên 5,5 tỷ vào năm 2018 với mức tăng hơn 320%. Vào tháng 3 năm ngoái, Viện Nghiên cứu SIPRI cũng đưa ra một phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Trong những năm gần đây, khoảng hơn 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam đặt mua của Nga, theo CNN. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng, đặc biệt là các đội tàu ngầm và chiến hạm. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá 94,7 triệu đô la theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng năm 2018 nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Một thông tư được Bộ Tài chính ban hành từ năm 2007 cho phép lực lượng công an giữ gìn an toàn giao thông được giữ lại 70% số tiền xử phạt những người vi phạm. Trong những ngày gần đây, khi một nghị định mới của chính phủ bắt đầu có hiệu lực với mức phạt tăng vọt đối với vi phạm luật giao thông, có nhiều người dân bày tỏ băn khoăn thắc mắc về việc công an được giữ lại tiền phạt lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Báo Tiền Phong hôm 6 tháng 1 ước tính rằng tổng số tiền phạt công an được giữ lại trong hai năm 2018 và 2019 lên đến gần 3.800 tỷ đồng. Tờ báo dẫn số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy trong năm 2019, lực lượng Cảnh sát Giao thông Việt Nam phạt hơn 4,1 triệu trường hợp vi phạm thu về gần 2.800 tỷ đồng. Con số của năm 2018 cũng là hơn 4,1 triệu trường hợp, nhưng số tiền phạt thấp hơn một chút là hơn 2.600 tỷ đồng. Từ các con số trên, Tiền Phong tính toán rằng theo thông tư số 89 năm 2007 của Bộ Tài chính, lực lượng Cảnh sát Giao thông có thể đã được giữ lại khoảng 1.934 tỷ trong năm 2019 và 1.829 tỷ trong năm 2018. Theo tìm hiểu của VOA, quy trình chính thức được nêu trong thông tư là người vi phạm phải nộp phạt ở kho bạc nhà nước. Đồng thời, hai lần mỗi tháng, vào đầu tháng và giữa tháng, các sở tài chính căn cứ vào số tiền phạt thực tế mà kho bạc nhà nước ở các tỉnh thành thu được để từ đó tạm trích và cấp cho các đối tượng thụ hưởng, mà cụ thể là trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Lâu nay, nhiều người dân bày tỏ phân vân về quy định nêu trên. Nhà hoạt động Lê Văn Dũng, thường được biết đến với biệt danh Lê Dũng Vô Va trên Facebook, nói với VOA.
Công chức đi làm hàng ngày đó, họ đã được ăn lương mà, thì làm sao họ lại còn được lấy cái tiền từ ngân sách ra 70% tổng số tiền phạt hàng ngày ra mà để chia, cái đó hoàn toàn là không có một cơ sở nào cả.
Ông Dũng cho rằng một cơ quan về tư pháp của Việt Nam cần phải ra soát lại thông tư của Bộ Tài chính để đảm bảo tính hợp lý của nó. Ông nói thêm rằng việc ngành công an được hưởng một tỷ lệ đáng kể từ tiền phạt có thể kích thích các ngành khác đòi quyền lợi tương tự. Ông nói.
Nên nó sẽ xảy ra tình trạng là các bộ ngành có quyền đi xử phạt thì ông nào cũng ban hành thông tư để được hưởng cái phần 50-70% đó thì nó trở thành gần như là tình trạng vô chính phủ.
Trong bài báo của Tiền Phong hôm 6 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay tất cả tiền phạt công an thu được đều nộp về ngân sách nhà nước, rồi sau đó sẽ được phân bổ lại một phần cho Trung ương, một phần cho địa phương, theo quy định của luật pháp. Phần tiền dành cho Bộ Công an được sử dụng để mua sắm thiết bị hay cho các mục đích khác đều căn cứ vào danh mục cụ thể của Bộ, ông Tô Lâm cho biết, nhưng không đi vào chi tiết là các mục đích khác là gì. Cách đây ít ngày, Nghị định số 100 năm 2020 của Chính phủ Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, trong đó quy định các mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn nhiều so với trước đây. Riêng mức phạt đối với tài xế sử dụng rượu bia có thể lên tới 40 triệu đồng. Đang có những ước tính cho rằng với nghị định này, số tiền phạt người vi phạm luật giao thông sẽ tăng vọt trong năm 2020, cũng đồng nghĩa là phần 70% công an được giữ lại sẽ tăng lên tương ứng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại là với đặc quyền được hưởng phần lớn tiền phạt, ngành công an có thể sẽ phạt vô tội vạ. Facebooker có nhiều ảnh hưởng Lê Dũng Vova chia sẻ với mối lo này, ông nói với VOA.
Hiện giờ thì chưa có một cái cơ quan nào làm cái việc mà giám sát những cái việc xử phạt của cảnh sát giao thông là xem họ phạt đúng hay sai. Tại vì đa số người dân thì cái số đông của dân chúng thì họ cũng nắm pháp luật yếu lắm. Thông tư cho lấy lại 70% số tiền để chia cho ngành công an thì chắc chắn là cảnh sát giao thông đứng ngoài đường người ta sẽ phạt bừa đi chẳng hạn, làm nhiều thì được nhiều. Và tôi e ngại rằng là vì họ được chia nhiều tiền họ sẽ lạm quyền.
Mối lo ngại của ông Dũng và nhiều người dân được Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong xác nhận trong một bài phỏng vấn đăng trên Tiền Phong cùng ngày 6 tháng 1. Ông Phong nói nếu không có giám sát, nghị định mới có thể trở thành miếng mồi ngon để người ta lạm dụng và lợi dụng, hàm ý nhắc đến lực lượng thực thi pháp luật. Đây cũng là điều đang được dư luận xã hội quan tâm và bản thân chúng tôi cũng thấy điều đó, ông Phong nói.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nói rằng Việt Nam đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự. Thống kê công bố hôm 1 tháng 1 năm 2020 cho biết con số kể trên bao gồm cả trường hợp nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi, người đã bị kết án 33 tháng tù giam nhưng hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. 238 người còn lại đang bị giam giữ trong điều kiện vô cùng tồi tệ ở nhiều nhà tù khắp đất nước và xa gia đình của họ. Việt Nam vẫn là quốc gia có số tù nhân lương tâm lớn thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar, theo thông cáo của tổ chức. Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế vừa qua cho biết hiện tại Việt Nam có đến 130 tù nhân chính trị, trong khi Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói rằng có đến 12 phóng viên đang bị giam cầm. Còn theo The Idiot Project, con số các nhà hoạt động nói chung đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù là 276 người. Trong số 239 người đang bị giam giữ theo thống kê của Người Bảo vệ Nhân quyền, có 48 tù nhân lương tâm bị kết tội hoặc đang bị giam để điều tra về cáo buộc lật đổ, 37 người về tuyên truyền chống nhà nước, 57 người thuộc nhiều sắc dân thiểu số về phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, 7 người về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, 13 người về tội phá hoại an ninh, 48 người về tội gây rối trật tự công cộng và 2 người bị kết tội khủng bố. Tội danh của 10 người không được công bố. Trong năm 2019, Việt Nam bắt giữ 39 người hoạt động trong nước và công dân Australia Châu Văn Khảm. 32 trong số họ bị cáo buộc theo các tội danh thuộc phần an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự. Nạn nhân mới nhất của các vụ bắt giữ độc đoán này là nhà báo tự do, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và là blogger của VOA. Ông bị bắt giữ vào tháng 11 sau khi gửi thư cho Quốc hội châu Âu kiến nghị không phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. 21 Facebooker bị bắt trong năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ. chỉ vì viết và chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cổ suý nhân quyền và dân chủ đa nguyên, hay chỉ trích chính phủ hoặc đơn giản chỉ là nêu ra các vấn đề của xã hội như tham nhũng và ô nhiễm môi trường, họ bị bắt sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực. Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại họ không liên quan đến luật này. Phần lớn tù nhân lương tâm đã bị buộc tội hoặc kết án theo các cáo buộc của Điều 79, 87 và 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 hoặc Điều 109, 117 và 331 trong Bộ Luật Hình sự 2015. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Đức-Pháp trao giải Nhân quyền 2019, nói với VOA rằng việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và mang tính thách thức. Đây là một năm tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Chế độ Cộng sản Việt Nam không còn coi trọng và bị chùn bước trước những ý kiến, những chỉ trích của cộng đồng thế giới. Nói chung về đàn áp nhân quyền, đó là một thái độ mang tính thách thức của chế độ Cộng sản Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về phúc trình của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, nhưng hồi tháng 5 năm ngoái phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào và phản bác một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng chính quyền Cộng sản ngày càng bỏ tù nhiều người là không có căn cứ. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, không ai bị bắt giữ ở Việt Nam vì bày tỏ chính kiến.
Nói về lễ hội đô vật đầu xuân, có bề dày lịch sử lâu dài và có tính liên tục. Có lễ hội vật làng Sình thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được xếp hàng đầu. Hội vật làng Sình có từ thời khai hoang lập ấp. Các bậc tiền hiền 12 tộc họ ở đây đã tổ chức đấu vật để tìm ra thanh niên khỏe nhất làng, để đại diện cho làng trong các công việc có tính quốc gia, xã hội. Hội vật làng Sình dường như chưa bao giờ ngưng nghỉ trong suốt hơn 200 năm nay. Hiện tại, hội vật làng Sình trở thành lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch bốn phương. Cựu đô vật Hà Văn Xuân, thành viên ban tổ chức lễ hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Lễ hội vật cũng đánh giá dài nữa, thắng thua cũng vui vẻ được hơn, chứ vì cái này là tinh thần thượng võ. Điều thứ hai nữa là trong cái lễ hội này là của Lâm Sinh là có cái lễ của ác trong á. Cô ăn cho trong làng là đầu năm là ăn ra làm được và mạnh khỏe.
Cụ Phạm Loan, cựu đô, ban tổ chức hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Có truyền thuyết lại là vật phải có một con tai ở nơi đỉnh. Mà vật người nào mà vật khi nào thua thôi chắc cũng có vật lệ. Khi nào mà chết là thôi. Mà có coi như khi mà dứt trống của là Huế là về Huế còn mà hai người còn sức là cử vật một đa. Đến sau khi mà thời ông cha của mình mà ông trước rồi truyền lại ông cha là khi nào bắt đầu đổi hình.
Luật chơi hội vật hiện đại có phần khác xưa. Theo các trưởng lão làng Sình, thì hiện tại kỹ thuật của các đô vật cao hơn thời các cụ, nhưng bù vào đó, sức khỏe cũng như độ dẻo dai của các đô vật trẻ chỉ bằng 30% đến 50% thời các cụ. Bởi thời xưa, có nhiều đô vật đứng sới vật từ sáng tới chiều, vật liên tiếp vài chục keo, vẫn khỏe mạnh, xông xáo và không có dấu hiệu xuống sức. Nhưng các đô vật bây giờ chỉ vật chừng 3 keo thì sức đã xuống hẳn và có người không đi nổi. Nhưng rất may mắn là tinh thần thượng võ, lấy niềm vui đầu xuân, lấy nhiệt huyết trai trẻ và vật như một động tác tâm linh để khởi sự một năm khỏe mạnh, an lạc, phúc phồn vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Các đô tham gia vật không vì giải thưởng, bởi giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng. Cụ Lê Thừa, khán giả lâu năm của hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Đi lo làm công việc trong ngãn mà còn cả đêm một năm là từ lễ hội một lần trước mấy là mấy trăm năm.
Đô vật Nguyễn Mạnh Tấn, người vừa thắng ba keo lọt vào vòng bán kết, chia sẻ với VOA.
Thanh niên là thi đua tranh tài là toàn những người có chuyên môn cao, và để người mà thắng ba vận động viên để bước vào vòng bán kết thì rất là khó khăn và diễn ra rất là thời gian rất là lâu. Em cũng rất là mệt rồi. Hồi đầu xuân mình sau ngày này thì em sẽ đi làm, để chơi sáng rồi đi làm xa. Đây là một cái lần để mà giao lưu học hỏi với thanh niên ở trong tỉnh của mình.
Không gian lễ hội vật làng Sình được xem là không gian mở. Ở đó có mọi trò chơi dân gian, trò chơi trẻ em và các ông tỏ hai bộ nếp trình diện say sưa kỹ thuật nhào nặn, tạo ra những bông hoa và những con vật ngộ nghịnh. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, khán giả hội vật, chia sẻ với VOA.
Bởi vì là hàng năm là năm của em cũng đi hết á, và mỗi lần đi xem mặt là hàng rất là vui. có được chứ ở thành phố không thể nào có được.
Mặc dù được tổ chức rất công phu và hoành tráng, nhưng hội vật làng Sình chỉ diễn ra đúng một ngày, mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội vật làng Sình khai mạc lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ chiều. Một lễ hội mạnh mẽ, đẹp và thơ mộng nét Tết quê.